Thì đây là bữa câu hỏi thứ nhất mà quý Phật tử này hỏi nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin Thầy giải nghi cho chúng con. Khi sinh ra, con người có được phước, đức, chí. Thì như vậy con không hiểu được phước, đức, chí là cái nào có trước. Xin Thầy chỉ dạy cho. Đó. Thì nếu mà quý Phật tử mà nói mà sinh ra con người mà có đầy đủ phước, hoặc là đức, hoặc là chí liền á, thì tại sao mà có người nghèo? Tại sao mà có người giàu? Tại sao có những người đáng kính mà tại sao những người có những người không đáng kính? Mà tại sao mình nói mình sinh ra được phước, được đức, được chí mà tại sao có những đứa nó học? Tôi có một cái đứa nhỏ nó cờ thiền viện tôi. Quý Phật tử tin không? Vẽ nó qua thang với tôi, nói không biết làm sao mà nó 5 năm học luôn. Mà mấy đứa bạn nó bây giờ lên lớp 5 hết mà nó vẫn còn lớp 1. Tôi nói chắc nó thương cô giáo, nó sợ đi xa buồn. Bây giờ phải không? Mấy quý tử nghiệm đúng không? Ai cũng lên lớp hết. Còn nó thì nó không chịu lên. Nó không chịu lên hay là ta không có đưa nó lên? Bây giờ quý tử hỏi đi. Thì cái đứa bé này nó không chịu lên lớp 2 hay là cô giáo không cho nó lên? Ai không cho nó lên? Rõ ràng tại sao không cho nó lên? Tại vì nó học. Mà thiệt tôi ráp quần nó. Nó học lớp 1 mà ráp quần nó học không bao giờ nó học được. Lạ kỳ điểm đó. Thì như vậy bây giờ mình nói là sanh ra là có phước, có đức, có trí. Mà tại sao đứa thì nó thông minh, nó học giỏi, còn đứa sao nó học trôi? Mà do gì? Đó, đây lần lần chúng tôi giải thích cho quý vị tự hiểu. Ở đây á, sở dĩ mà ở đây mà sinh ra con người chúng ta có phước, có đức, có trí hết, ai cũng có, đúng. Bởi vì có Phật tính thì cái này là dư giá rồi, chúng sanh đều có Phật tính mà. Nhưng mà cái phước, cái đức, trí này á, là sở dĩ có những người trong cái thời quá khứ họ tạo được những cái nghiệp thù thắng, cho nên họ sanh ra đời cái phước, đức, trí nó theo nó chỗ là liền. Còn có những người á, cũng có phước, có đức, có trí, nhưng mà cái phước, đức, trí nó chìm đâu á, nó chìm liễm đâu luôn, đúng không? Giống như bây giờ tôi nói quý Phật tử hiểu nè, có một cái tánh kiến, phải không? Mà chỉ cần quý Phật tử nhìn từ xa là tự nhiên mình thấy cái nó chói mắt mình liền. Do cái gì chói? Do cái ánh mặt trời nó rọi xuống, cái nó chiếu vô mắt mình nó chói. Còn cũng có miếng kiến mà tại sao mình thấy chói? Là do cái gì ai biết không? Do cái gì? Do miếng kiến mình nó trộn đâu sâu, sâu lát sâu lơ dưới đất đó. Đất đã lát rồi là chói sao nữa là chói, phải không? Còn mà cái miếng kiến cái tự nhiên mình nhìn nó chói là nó ở trên mặt đất. Thì cũng như thế, một người mà sanh ra đầy đủ phước, đầy đủ đức, đầy đủ trí, chứ không phải là nói cái nào có trước, cái nào có sau, và sanh ra là có liền. Mà có là do cái gì? Do nghiệp. Nghiệp người này tạo những cái điều thiện pháp tốt, cho nên vừa ra đã tăng trưởng, nó có liền, nó theo như hình với bóng. Đó, cho nên mà muốn được cái phước, cái đức, cái trí này thì chúng ta phải làm gì? Chẳng hạn như có cái anh này xưa anh đến gặp tôi, hiện bây giờ anh còn sống là gần ba mấy bốn chục rồi nè. Anh nói anh coi 10 ông thầy tướng số đều nói là năm 20 tuổi sẽ chết, bởi vì trên bàn tay anh nói là cái đường mạng đạo nó có một khúc gì nè. Đó, mình cũng phải nói là như thế vậy, nên coi ông thầy tướng thầy số nào cũng nói là 20 tuổi chết. Tôi nói thôi bây giờ theo cái tinh thần nhà Phật đó, mình đã có đức tin rồi đó, thì thôi bây giờ mình mua cá, mua rùa, mua chim, mình cứ phóng sanh đi. Quá trình anh phóng sanh suốt luôn, gần cả mười mấy 20 năm nay là phóng sanh, là ngày nào cũng thấy đi phóng sanh. Thì quá trình bây giờ sống gần có 40 tuổi rồi vẫn còn sống. Là do gì? Do trong cái thời quá khứ chúng ta tạo nghiệp ác đoản thọ thiệt, nhưng mà vào cái thời này chúng ta biết, chúng ta hối hận, chúng ta hối lỗi, chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta phóng sanh, chúng ta tạo cái việc thiện pháp, thì đó gọi là phước nó trổ ra. Rồi có những người hồi nhỏ mới sanh ra là nhìn khuôn mặt là muốn gì? Nhìn khuôn mặt là muốn đánh lộn rồi. Lạ kỳ điểm đó, Phải không? Quý Phật tử không hiểu chứ. Chẳng hạn như tôi làm nhà khách đó, có những người đến xin vào tập tu, nhìn khuôn mặt là không dám nhận, nhìn khuôn mặt là thấy trên trán nó để là xã hội đen, không dám nhận. Quá tình gì, mình nhìn khuôn mặt mình sợ. Nhưng mà nó vào nó tập tu, nó xin sám hối, tụng kinh, ngồi thiền một thời gian á, thì tự nhiên nhìn khuôn mặt là xã hội trắng, màu trắng lại, nó không còn đen nữa. Mà tự nhiên cạo có đầu rồi nha, tự nhiên vào chùa một thời gian lại nó khác nữa. Là do mình tu tập, mình chuyển quá cái đức mình nó chỗ ra, gọi là đức trọng quỷ thần kinh á. Đức trọng là quỷ thần nó sợ luôn. Cũng như quý Phật tử thấy bây giờ hòa thượng là bữa cái cô Phật tử lên nói, trời, tụi con nhìn hòa thượng giống như hồng ngọc, nó trong suốt mà nó thanh tịnh, nó mát mẻ. Đó, bây giờ tôi đừng có nói đâu xa. Chẳng hạn như tôi ở ngoài Bắc của tôi, cái ông chủ đất, ông nuôi có thể là 7 con chó. Ví dụ thôi nha, ở trên tôi nuôi một con chó. Mà đặc biệt là tôi mà nuôi chó là nó ăn chay tôi mới nuôi, còn ăn mặn là tôi không nuôi. Ăn mặn là nhất định tôi không nuôi. Mà nó ăn chay á, quý Phật tử nào ra sẽ thấy á, cái lông của nó không có hôi. Mà nó ăn chay á, nó không có trắng bậy, nó cũng sủ bậy, nó rất là thuần nha. Nó lạ kỳ đến đó. Mà mấy con chó nó ăn mặn là nó khác, cái lông lá nó hôi, cái miệng nó hôi. Không thấy tưởng tượng luôn. Mình nói thật luôn. Đó, cho nên là muốn cái đức của mình nó chỗ ra là Phật mới dạy là một tháng mình phải làm gì? Ăn chay từ 4 ngày đến 6 ngày. Đó, mình phải lưu ý điểm đó. Đúng là ăn chay ăn mặn cũng cái nào cũng tu, nhưng mà ăn chay nó khác. Tôi đưa một cái ví dụ quý Phật tử rất là đơn giản dễ hiểu. Sáng hôm nay quý Phật tử ra chợ, quý Phật tử mua 1 ký rau, và mình cũng mua 1 ký thịt. Cái mình đi qua một cái dòng sông, cái mình dục xuống sông, cái đây dục xuống 2 cái, cũng là 1 ký. Nhưng mà cái gì nổi lên? Rau nổi lên. Cái gì nó chìm? Tại sao thịt nó chìm? Nặng quá, nặng nó chìm. Rau nhẹ nổi có đâu, phải không? Cho nên á, vừa rồi tôi qua bên Miến Điện á, cái hai cái trường phái, một cái trường thiền ba ốc á, họ chiên ăn chay chứ không ăn mặn. Bên Nam Tông người ta nói là thường ăn mặn, chứ mà cái trường thiền đó là đặc biệt thiền sư ba ốc là bắt buộc ăn chay chứ không ăn mặn. Thì mình qua đó mình ngủ là một đêm, mình thấy á, nguyên toàn bộ cái trường thiền nó có một cái thanh tịnh lạ lắm. Và mỗi bước đi của một vị sư là đều đặt chân trong giờ phút thực tại đó hết, mà khuôn mặt rất là thuần hậu nha. Nó lạ kỳ điểm đó. Nhưng mà bữa sau qua cái trường thiền đó, 1000 vị sư mà ăn mặn á, chuyên ăn mặn á, là qua thấy toàn là có sát khí, mà trên mặt nó có một cái lo âu khắc khỏi. Nó lạ kỳ điểm đó. Và từng bước chân của những vị sư đó, nó không có chánh niệm an tĩnh nội tâm bằng những cái trường thiền mà chuyên ăn chay, ròng rạc ăn chay. Lạ kỳ điểm đó. Tôi hỏi quý Phật tử nè, có khi nào mà cái con heo nó kêu nè, ông ơi ông đến ông học viết tôi cho những người khác, có khi nào con heo kêu vậy không? Nói thật đi. Không. Thật, nó cũng dãy, nó vụ, dãy vụ nó sân. Sân thì nó tiếc là nó độc tố, cái mình ăn mình chịu trách nhiệm. Cho nên mình không để ý chứ. Cái người mà thường thường mà ăn chay á nha, cái tâm của họ nó bớt sân, nó bớt có những cái xung đột về cái tâm lý hơn là cái người ăn mặn. Nó lạ kỳ điểm đó. Ở đây tôi nêu ra vậy cho quý Phật tử thấy, chứ tôi không phải là quý Phật tử ăn chay hết, nghĩa là mình giảm bớt chừng nào tốt cũng đó, đúng không? Cho nên á, một hôm cái ông tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm đến hỏi ngài Mã Tổ đó, ăn mặn tốt hay là ăn chay tốt? Thì ngài nói là có lộc á thì đừng có quên phước, mà quên phước nè thì lộc nó không còn. Lộc là gọi là mình giàu có, tức là có lộc. Mà giàu có là mình ăn cái gì? Ăn gì? Ăn ốc khỉ. Ăn gì nữa? Có ông kia, ông làm giám đốc, tôi quen ông á, bây giờ ông ăn chay trường luôn. Tôi hỏi tại sao anh ăn chay trường? Anh giàu có mà sao anh ăn chay trường? Ông nói ông chứng kiến luôn, có người bạn dắt ông vào cái nhà hàng ở Sài Gòn đó, thì sau khi bưng lên một cái lòng lửa đỏ ngầu vậy, cái bỏ ông vịt vào, cái vịt nó nhảy máu tụ xuống, nó dòm cái chặt hai chân, bỏ lên bàn ăn. Tỷ nó dồn xuống dưới chân ăn, tẩm bổ. Mà tẩm bổ xong rồi sanh ra gì đó quý tử? Sanh dục. Dục cái phạm giới gì? Tà danh. Cho nên thôi từ đó sao ông ăn chay luôn. Mà từ đó ông ăn chay trường rồi, xong ông thấy con người ông mới nhẹ nhàng, nó thanh thoát, và ông thấy ông tu tập có những cái chuyện mà thăng tiến đó, quyết tử nghiệm là đó là đúng. Cho nên cái phước, cái đức, cái trí này á, không phải là con người mình sanh ra nó có liền, mà nó có là tùy theo cái nghiệp chủng của mỗi chúng sinh. Có những người sanh ra có phước, có đức, có trí, còn có những người sanh ra phước, đức, trí nó chìm đâu á. Mà muốn được phước, đức, trí này nó tăng trưởng thì chúng ta phải dọn sạch cái tâm mình. Giống như bây giờ cái kiến nó bị nằm chứ lòng đất rồi, muốn soi được cái mặt mình á thì chúng ta phải chịu khó đào sới lên thì cái kiến này nó hiển lộ, thì cái phước, cái đức, trí này cũng như thế. Đây giảng chặt cho chúng tự hiểu đó. Thì thôi chúng ta cứ nghĩ ha, quá giờ rồi, nay mình hơn 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi rồi phải không, 7 giờ mà 8 rưỡi đó, thôi chúng ta nghỉ ha. Đây quý Phật tử nào có thắc mắc cái bài này á thì quý Phật tử đứng lên chúng tôi chia sẻ tiếp. Quý Phật tử nào thắc mắc không, chia sẻ về cái pháp mà nãy giờ mình học nè, mình thắc mắc thì mình trả lời mấy câu hỏi mà ghi trong giấy, ưu tiên những người nào đứng lên hỏi trước. Con à, chưa hỏi gì không?
Cái này thầy nói là việc học vô quy đạo nhân nhà thì để hiểu là mờ cái gì, thì nói cái khác không mà tiếng
rồi là rồi dịch ra tiếng Việt quên. Tiệt học vô quy á, tiệt tức là dứt, dứt học có nghĩa là xưa giờ chúng ta học hiểu rất là nhiều những cái tri kiến của chúng ta, gọi là cái ngày nó là dứt học. Vô quy có nghĩa là không có làm, không có tạo tác nữa, thì lúc này mới gọi là đạo nhân nhà. Đạo nhân là cái người, một người có hạ thủ công phu tu tập. Đạo nhân này là cái người đã kiến đạo, đã minh tâm kiến tính, đó là gọi là đạo nhân. Dứt cái học này á, thì mới gọi là đạo nhân nhàn được. Còn chúng ta lượm là chỗ này một chút, chỗ kia một chút, thì chúng ta cũng chưa thoát được cái văn tự gọi là chi kiến nhân tự. Cho nên trong câu chuyện thiền nó kể một câu chuyện đó. Một hôm có nhà, có ông nhà bác học để ông đến thiền sư Na In, ông xin học thiền đó. Thiền sư Na In cái đến mời ông vào trong phòng trà, cái rót nước trà, rót cái ly này, rước cái ly này nó tràn tràn ông, mà thiền sư vẫn rót bình thường vậy. Thì ông nhà bác học mới: thưa thầy, nước trà nó tràn ra cái ly rồi, thầy đừng rót nữa. Thì ngài nói là ông cũng vậy á, ông muốn đến đây học thiền á thì ông phải cạn cái chén trà chi giải của ông đi. Bây giờ cái ông, cái trí thức của ông á, rồi cái kiến thức của ông học hỏi nó đầy ắp rồi, bây giờ ông muốn học thiền á thì ông phải loại bỏ cái này ra thì ông mới học thiền được. Thì thiền sư Quyền Giác dạy cho chúng ta cái gì? Muốn được nhàn đạo nhân thì chúng ta phải dứt cái học này, tức là chúng ta không chấp trước trên danh tự nữa thì gọi là đạo nhân nhàn. Nó gọi là dứt học vô quy, đạo nhân nhàn, chứ có gì hết. Chú bác hiểu chưa? Ai hỏi nữa? Rồi Phật tử nữ, cứ người bên nam bên nữ, bên nam bên nữ vậy đó, đồng điều. Ai hỏi không? Thôi mà nếu mà quý Phật tử không hỏi thì tôi đọc cái câu, mấy cái câu trong giấy họ gửi lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con có vài câu nghi vấn sau. Câu thứ nhất, con có nghe nhiều người giảng nói 2012 là cái ngày trọng thế, làm cho ai cũng sợ, nhất là vợ con. Xin thầy giải thích rõ để cho mọi người bớt sợ hãi. Con và mọi người đồng cảm ơn thầy. Đây là câu thứ nhất. Câu thứ hai, con đi vào các thiền viện, thấy hai bên thờ hai vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền, chính giữa là thờ tôn tượng Đức Phật, như vậy là có ý nghĩa gì? Câu thứ ba, xưa con đã chưa biết đạo, con đã lỡ phạm một số điều mà Phật răn cấm. Sau khi biết đạo rồi, con ngày đêm ăn năn sám hối và chừa bỏ những tập xấu, như vậy có hết tội không? Đó là ba câu. Câu thứ bốn, con nghe một sư cô giảng là khi sân mà nó đến á thì làm sao mà quán từ bi được, đâu có thời giờ rảnh đâu mà quán. Xin thầy từ bi khai thị cho con, xin cảm ơn. Đây là ba câu hỏi, bốn câu hỏi chắc hết giờ luôn á, phải không? Thì đây à, quý Phật tử nói là có một số người giảng nói là 2012 là cái ngày tận thế. Thứ nhất là làm cho ai cũng sợ. Đúng gì không? Sợ. Đó. Mà tôi hỏi thật quý Phật tử là quý Phật tử có tin chắc rằng 2012 nó tận thế không? Không sao mà sợ làm gì hả? Sao vậy mà Đức Phật nói là cái điều giác ngộ thứ nhất là gì? Đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nghi thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Là Đức Phật thấy là mình phải giác ngộ thật sự là cái cõi nước này nó giòn bở, các thánh nó vô thường, để chúng ta làm gì? Đố Phật tử, Đức Phật nói vô thường làm gì? Bây giờ tôi đưa ra cho quý Phật tử một cái, một điều, ví dụ cho quý Phật tử thấy thôi. Đây là chẳng hạn cái ly này phải không? Tôi đưa cái ly này. Khi mà Đức Phật chưa ra đời, tôi cầm cái ly này tôi liền cho đất này, cái ly này nó bởi không? Bởi. Sau khi mà Đức Phật ra đời rồi, tôi cầm cái ly này tôi liền cho đất nó bởi không? Bởi. Rồi sau khi mà Đức Phật nhập Đức Bàn, tôi liền cái ly này xuống nó bởi không? Bởi. Thì như vậy là cái ly này ba thời là gì? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Ba thời bản chất hay là bản tánh của nó là vô thường, là mỏng manh. Cho nên dầu Đức Phật chưa ra đời thì các pháp nó cũng là vô thường. Rồi sau khi mà Đức Phật ra đời thì các pháp cũng là vô thường. Rồi sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các pháp cũng vô thường. Như vậy cái vô thường này ai chỉ ra đối với Phật tử? Ai chỉ ra? Ai chỉ ra cái vô thường này? Đó. Cái vô thường này không phải là Đức Phật, cái cổ của Đức Phật, mà cái vô thường này là chính là cái bản tính tự nhiên của các pháp. Nhưng mà tại sao chúng sinh không biết vô thường mà Đức Phật biết? Tại sao? Cho nên Đức Phật nhờ ngồi suốt 49 ngày đi với cội Bồ Đề, Đức Phật thấy các pháp là do duyên khởi, duyên sinh mà nó tụ hội, có tụ tức có tán, Đức Phật chỉ ra cho mình. Thì như vậy là các pháp là vô thường, là một cái chân lý bất di bất dịch. Dầu cho anh theo đạo Thiên Chúa, dầu cho anh theo đạo bất cứ đạo nào, thì anh nói là bây giờ đạo Phật nói là các pháp là phải vô thường, tôi không tin. Bây giờ anh không tin thì các pháp nó vô thường hay không? Tôi là Thiên Chúa, tôi là đạo Tinh Lành, là nhà tôi là gốc đạo Tinh Lành nè. Hồi xưa tôi không hiểu, tôi nói bây giờ đạo Phật nói là các pháp là vô thường, tôi không tin. Các pháp là thường, nhưng mà tôi cầm ly tôi dục xuống nó bởi. Thì như vậy là dầu cho anh theo tôn giáo nào bất cứ thì không tin, hay là tin thì cũng có điều, có nhân, có quả, có vô thường, có luân hồi, phải không? Thì như vậy các pháp là có sẵn rồi, mà Đức Phật nhờ Đức Phật ngồi chiêm nghiệm thấy được chỉ cho mình. Đó nói về cái bản chất vô thường. Mà Đức Phật chỉ ra cho mình cái vô thường không phải để chúng ta sợ hãi, nhớ nha, không phải chúng ta để bi quan, không phải chúng ta để yếm thế, mà nói về bản chất vô thường để chúng ta làm gì? Để chúng ta hiểu, thương, xích lại gần nhau, giúp đỡ lẫn nhau, phải không? Nhờ biết được các pháp vô thường rồi thì quý Phật tử là lại gì? Giàu cho quý Phật tử đang giàu có. Biết rồi có một lúc nào đó mình sẽ nghèo, cái mình còn ngã mạng không? Hết. Rồi trong lúc mình đang nghèo, mình có một lúc nữa mình phấn đấu, mình giàu lên, thì mình cũng không có buồn, không có khổ, không có uống thuốc chuột mình chết. Nhờ vô thường, phải không? Nhờ qua thuộc vô thường mà mình có những cái nỗi đau khốn cùng trong cuộc đời, mà nhờ vô thường cái một thời gian cái nó hết. Phải nhờ vô thường không? Nhờ vô thường cái đứa bé nó sanh ra, mà nếu không có vô thường làm gì? Sanh ra cái nó làm một cục thịt luôn, suốt thì luôn cách chết. Cho nên nhờ vô thường 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 10 tuổi đến 100 tuổi cũng nhờ vô thường. Rồi nhờ vô thường hạt lúa gieo xuống, nhờ vô thường mà nó thành gì? Thành cái hạt lúa, thành cái dế lúa để chúng ta có nấu cái ăn. Rồi nhờ vô thường mấy Phật tử mới nấu cơm chín chứ. Nếu mà nó không vô thường chắc là nấu cơm nó không chín luôn. Đúng vậy không? Phải không? Thì cũng là nhờ vô thường. Trên cái vô thường này là có một cái năng lực vi diệu để chúng ta thấy được vô thường. Mà thấy được vô thường rồi sao? Chúng ta bớt đi những cái tâm ngã mạn cống cao, bớt đi những cái tâm mà sợ sệt trong cuộc đời này. Đó, cho nên dầu cho mà mình biết là 2012 á, mà tận thế luôn mình, chúng ta cũng không có nói. Tại sao không nói? Thứ nhất á, là trong nhà Phật nói như thế này. Trong nhà Phật đó là mình ban cho họ một cái pháp gọi là vô ý thí, tức là không sợ hãi, phải không? Còn ngày mình nói ra có một số người họ sợ, mà sợ làm gì nữa? Và có một số người họ đi vào cái con đường đoạn kiến là thôi bây giờ tận thế rồi, chúng ta có việc buôn bán xì ke ma tí, chúng ta làm việc ác, chơi cho thoải mái luôn, bây giờ chết là hết. Đó là chia ra hai con đường đó. Mà ở đây á, đạo Phật không nói về cái thế giới là tận thế, mà Đức Phật chỉ nói là các pháp vô thường, các âm phán tu, các pháp là mỏng manh, tạm bỡ, đất nước nó giòn bỡ, nó sẽ bị động đất, nó sẽ sóng thần, mấy ông phải sống một ngày, có ý nghĩa một ngày, chứ Đức Phật không có nói là tận thế, tận diệt, Đức Phật nó nói. coi trong kinh sách Đức Phật có nói tận thế, mà Đức Phật nói là có một lúc nè cái thế giới này nó giòn, nó bở, nó rã, nó nát, thôi mấy ông ráng tu, còn ráng chuyển hóa vậy thôi. Cho nên mình thấy được cái cuộc đời nó mỏng manh, nó tạm bỡ, nó vô thường, thì lúc này chúng ta phấn đấu, chúng ta tu chuyển hóa, phải không? Và nhờ tôi hay kể một câu chuyện mà có ông vua Salomon đó, ông kêu ông quan đại thần là làm cách gì đó ông phải kiếm một chiếc vòng trong 6 tháng, mà ai đang hạnh phúc nhìn vào chiếc vòng tự nhiên thấy đau khổ, mà ai đang đau khổ nhìn vào chiếc vòng thì được hạnh phúc. Thì quá tình ông tìm suốt 6 tháng luôn được. Thì một hôm ông đến cái một cái thành gọi là Jerusalem, thì ông gặp một cụ già. Ông cụ già sau khi mà nghe cởi hết rồi, ông cụ già nói: đây tôi có một chiếc vòng mà ông mong muốn. Thì sau khi mà ông đang đau khổ bởi vì không tìm ra chiếc vòng thì ông vua không chém đâu. Ông đang đau khổ cùng cực phiền não thì ông thấy chiếc vòng, ông vui lên, ông rất là hạnh phúc. Thì đố Phật tử nè, nếu ai mà chưa nghe câu chuyện này thì quý Phật tử hiểu được là trên chiếc vòng này ghi cái gì mà ông đang đau khổ, đang phiền não mà ông hết. Ghi cái gì? Hả? Rồi sau khi mà ông vua, ông thiết chiều, ông hỏi là hiện bây giờ có chiếc vòng đó chưa? Ông đang rất là tự trách, ông đang rất là kiêu khí, ông đang rất là ngã mạn. Nhưng mà sau khi mà ông quan đại thọ đưa chiếc vòng ra, tự nhiên cái hùng khí của ông, cái ngã mạn của ông, cái tấm cao của ông dập tắt luôn. Vừa thấy chiếc vòng là ông xìu xuống luôn, ông không còn cười nữa, hả nữa. Thì như vậy chiếc vòng này nó có một cái năng lực gì mà như thế? Nếu mà quý Phật tử mà trang bị chiếc vòng này ở trong cái tay rồi, như tôi bảo đảm quý Phật tử hết khổ. Mà chiếc vòng nó còn uy diệu hơn là cái sâu chuỗi quý Phật tử đang mang luôn. Chỉ cần mình mang chiếc vòng này một cái là mình hết đau khổ à. Lấy từ nữa tôi cho người cái, tôi có làm thêm này, đem thêm rất là nhiều, 100 chiếc vòng luôn. Tôi biết bữa nay đến là nói lấy cho tôi cho người chiếc vòng. Đơn giản thôi. Mà sở dĩ ông quan á, ông đang đau khổ, đang phiền não mà ông thấy chiếc vòng ông vui á, thì trên chiếc vòng nó ghi một hàng chữ là tất cả rồi cũng sẽ trôi qua thôi. Tất cả các thứ nó cũng sẽ trôi ra. Dầu cho anh đang buồn, đang đau khổ gì đó thì có một lúc là nó cũng hết. Dầu cho anh đang giàu sang sung sướng, đang kiêu khí, đang hùng khí mà anh thấy chiếc vòng là rồi thì tức khắc anh cũng hết cái hùng khí của anh luôn. Cho nên ông vua đó, ông đang cười hóng hách, ông đang cười ha hả, mà ông thấy chiếc vòng là rồi thì tự nhiên bao nhiêu cái hùng khí kiêu khí mất hết, thì tất cả các pháp đều cũng trôi qua hết đó. Cho nên cho nên thấy được các pháp mỏng manh tạm bỡ vô thường rồi, quý Phật tử á, tôi khuyên quý Phật tử một câu là đừng có sợ, đừng có lo sợ. Không có sợ, không có buồn gì hết á. Mà không sợ không buồn là quý Phật tử đừng mong cầu, đừng đắm trước. Mà không mong cầu không đắm trước thì hết khổ, chứ cái gì không có sợ hết á. Mà quý Phật tử tin rằng không, trong giờ phút thực tại này mình đang nghe pháp nè, mà cái chỗ chùa Long Quang mà nó có ầm một cái quý Phật tử tiêu tán tùng hết. Mình tin không, mình vừa mở mắt là có một cái cảnh giới riêng biệt cho quý Phật tử đang nghe pháp. Ai tin điều đó giơ tay lên. Ai tin giơ lên coi. Tin không giơ tay lên. Tin không, tôi nói quý Phật tử đâu dám tin đâu. Quý Phật tử tin là đang ngồi đây nghe pháp này mà nó làm cái rầm một cái là ngay tức khắc có một cái thế giới riêng biệt cho quý Phật tử vẫn còn đang nghe pháp, gọi là thính pháp văn kinh, phát bồ đề tâm, tiến tu đạo nghiệp. Tin không? Không tin thì Đức Phật đâu dám dạy là trong kinh Tăng Già Đức Phật dạy có ba pháp, một là pháp tính, hai là chủng tính, ba là vô gián chủng tính. Đức Phật nói là pháp tính là các pháp ở thế gian này tuy rằng nó vô thường, nó tạm bợ, nhưng mà cái chủng tính là hạt giống pháp mà quý Phật tử gieo trong tàng thức quý Phật tử nó không có mất, mà nó gọi là gì? Vô gián chủng tính, là không bao giờ gián đoạn. Tại sao mà ngày này tháng này một tay tháng năm mà ăn đi chơi, quý Phật tử vào đây làm gì? Nếu mà không có vô gián chủng tính mà thúc quý Phật tử á, giờ này đi biển chúng ta chơi, đi biển Nha Trang chơi, đi biển Ninh Chữ chơi, đi biển Phan Thiết chơi, mũi né gì đó, phải không? Thì tại sao cái gì mà nó đẩy mình vào cái đây, một ngày này mình ở mình tu nghe pháp, thì Phật nói là gọi là vô gián chủng tính. Thì nó tận thế cởi nó, bao nhiêu cuộc đời này nó biến thiên rồi, nó bị sóng thần đủ hết á. Mà cái gì mà đứng vững trong cuộc đời này thì chỉ có hạt giống pháp thôi. Thì bây giờ mình biết rồi, mình ráng mình tu. Cho nên bây giờ quý Phật tử, tôi nói là quý Phật tử dạng là biết tu á, cho nên là ngày này là ngày 1 2 tháng 5 này, không đi chơi mà vào đây nghe pháp, tức là mình có hạt giống pháp.
mà đã có hạt giống pháp rồi đó, thì trái đất này nó nổ cách mấy cũng dính dáng mình hết đó, bảo đảm luôn. Trái đất này nó hủy diệt là nó sanh nó diệt nó tất cả mọi cái luôn, không dính dáng đó, không có dính dáng chút nào. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có pháp, bởi vì chúng ta có gì? Có Phật, có pháp, có tăng, có tam bảo, mà chỉ có nương tựa này chính là con đường chính mà chúng ta đi. Thì còn sợ không? Hết sợ. Mà hết sợ sao? Hết sợ thôi, nghỉ luôn, đúng giờ rồi. Thôi kỳ sau mình học tiếp ha. Rồi bây giờ quý tử chắp tay hiểu.
Chúng sanh vô biên thể nghiện độ phiền não vô tận khởi nghiện độ pháp mong vô thầy nguyện này học Phật vô thượng thầy nguyện.
Xin thông báo với Phật tử luôn, tự vì nếu mà đủ duyên 16 tháng 4 thì bên Úc nó mời tôi qua giảng cho nó 6 tầng. Thì nếu
như mà trong Phật tử của chúng con có ai đó lỡ bị bán làm thân Phật, gãy tay hay là bị bán kinh sách của Phật, hoặc là xúc phạm đến tay ni, thì như vậy thì có mang cái nghiệp gì, xin thầy giảng dạy cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Rồi. Ở đây thì quý Phật tử hỏi, chẳng hạn như có một người nào đó xúc chạm với tăng đoàn thì như thế nào? Thì đây là tôi là đại diện cho, cũng là một là vị tăng, cho nên tôi trả lời không có phải là cái riêng tư của chúng tôi để chúng tôi nêu ra cho quý Phật tử thấy, mà đây là tôi trả lời theo trong kinh. Có nghĩa là trong kinh nghiệp báo sai biệt, Đức Phật dạy rõ như thế này. Một hôm có một vị phạm chí Bà La Môn đến hỏi Phật, thưa Sa Môn Cồ Đàm, thế nào là tội ngũ nghịch? Phật dạy là tội ngũ nghịch là gì? Tức là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. Thì cái ông Phạm Chí Bà-la-môn này, ông hỏi nếu như có một người nào đó làm thân Phật chảy máu thì tội như thế nào? Và nếu một người không làm thân Phật chảy máu mà đánh đập một thầy tỳ kheo thì tội như thế nào? Thì Phật đưa ra một cái ví dụ. Ví như trong cái cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới này có bao nhiêu số Phật mà cái người đó làm cho tất cả các vị Phật này đều chảy máu thì cái tội này nó nhẹ hơn cái tội đánh một ông tăng. Quý tử suy nghĩ, tôi trả lời từ từ cho quý tử thấy. Mà cái ông tăng này nha, đánh một ông tăng này mà ông tăng này không được giữ giới thanh tịnh luôn, mà cái tội còn nặng hơn là làm thân Phật trong các cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Mà hà huống chi có một thầy tỷ kheo giữ giới được thanh tịnh trong sạch đó, thì cái tội này rất là nặng. Vì sao? Vì Như Lai Thọ Ký là những người xuất gia mặc áo cà sa của ta đều là đệ tử của ta. Dầu cho người này mà có phạm vào cái giới điều của ta đó thì vua nè, quan nè, trưởng áp nè không cho người đó ở trong nước nữa, mời đi nhưng mà cũng không được đánh đập. Quý tử thấy không? Vì sao? Vì Phật thì nhập niết bàn rồi, đúng không? Mà giáo lý của Đức Phật là giáo lý là nếu mà không nhờ chư tăng mà giảng giải cho mình hiểu, giải nghĩa cho mình thấy thì tam bảo không có mặt ở cõi đời này. Cho nên Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo nó cũng nằm ở trong ba báo của thế gian đó. Cho nên Đức Phật dạy rất là kỹ. Mà sở dĩ mà chúng ta mình không có hiểu cái điểm này, hiểu điểm này là điểm gì? Trong kinh mà Tăng Địa Quán, Đức Phật có dạy rất là rõ, có bốn hạng tăng trong cuộc đời này, một là Bồ Tát tăng, hai là A La Hán tăng, ba là Phàm Phu tăng, Phàm Phu tăng gọi là Thanh Tịnh tăng đó, bốn là Phúc Điền tăng. Bồ Tát tăng là gì? Bồ Tát tăng là ngài Quan Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, đó gọi Bồ Tát tăng. Mà Thánh tăng là gì? Thánh tăng là chỉ cho ngài Mahakajip Tôn giả, Mục Kiền Liên Tôn giả, Xá Lợi Phất Tôn giả, A Nậu Lâu Đà Tôn giả, A Na Lực Tôn giả, vân vân. Đó gọi là A La Hán tăng. Mà Thanh Tịnh tăng là gì? Thanh Tịnh tăng là cái một cái vị tăng này, một ông thầy này, ví dụ thôi nha. Một vị tăng này giải nghĩa hết tứ diệu đế là gì? Bây giờ quý Phật tử hỏi tôi đi. Thưa thầy, tứ diệu đế là gì? Tôi giải nghĩa. Tứ diệu đế là khổ, tập, diệt đạo. Cái gì mà có cái khổ? Tức là do tập nhân sanh ra quả, tôi giải nghĩa rất là rõ ràng. Nhưng mà tôi chưa chứng nghiệm được tứ diệu đế, mà tôi được cái phúc duyên tôi giữ giới thanh tịnh thôi nha. Giữ giới thanh tịnh á, thì Phật nói vào cái thời mạt pháp này á, cúng dường cho 1000 vị ngoại đạo ăn. Vào cái thời Đức Phật á, thì không bằng cúng dường cho 1 vị thanh tịnh tăng ăn. Tại sao? Tuy rằng chưa chứng đạo mà họ biết được con đường nước bước đi đến sự giác ngộ giải thoát. Thì cái năng lực này á, cúng dường một người này thì đủ, bởi vì ta dạy cho mình đúng con đường chánh pháp, giữ giới thanh tịnh á. Còn phúc đường tăng là người này lỡ phạm vào những giới điều của Phật, nhưng mà mấy ông cúng dường cũng được phước vô lượng hơn cúng những người mà chỉ ông con đường tà. Thì cho nên như vậy là ông đánh, ông đập, ông mắng, ông chửi là ông bị dính mắc vào cái tội rất là lớn. Nên từ đây về sau ông phải nhớ, phải hứa khả. Đó là trong kinh Nghiệp Báo Sẽ Bị, Đức Phật dạy rất là rõ. Ai mà đủ duyên về lọt ở đó coi rất là dài, tôi nêu ra rất là vắn tắt, phải không? Đó, đây nêu ra cho quý Phật tử thấy được cái điểm đó. Sở dĩ mà quý Phật tử thấy á, chuyện một người mà xuất gia là cái chuyện mình thấy nhiều á, mình chuyện thường. Nhưng mà trong cuộc đời này quý Phật tử thấy không, cái bàn tay này nè, có gì ngắn, muốn dài, đúng lâu đồng điều. Thì trong cuộc sống giữa đời thường này, hoặc trong cuộc sống tu tập, cũng có người tốt, người xấu, người không được này, không được kia. Nhưng mà cái chuyện của quý thầy mà sai á, thì Phật dạy á, ta chịu trách nhiệm, đúng không? Tăng đoàn chịu trách nhiệm. Mình nói khác hơn là giáo hội chịu trách nhiệm. Mình không có dính dáng, đúng gì không? Mình có dính dáng hết. Mà cái chuyện mục đích của mình đến chùa tu là kiểm soát cái tâm của mình trước tiên. Mà ngặt một đời là mình hay thị phi. Tôi nói một tháng quý Phật tử đến chùa, đến thiền viện, tôi thấy không bao giờ chịu ngồi yên. Phải tệ lắm ngồi 3 người, 4 người. Cho nên ở bên Hoàng Phật Khánh Thành á, một lần tổ chức khóa tu của Bà Thượng Tuyên Quá, treo cái bảng trước ngực nè: xin đừng nói chuyện với con. Con sợ quá rồi, tu ngày mà nói chuyện suốt rồi đâu thanh tịnh gì đâu. Trên ngày nói xin đừng nói chuyện với con, rồi ghi trên bảng. Mà trong thiền thoại kể là một câu chuyện á, một hôm á, thiền sư vô trụ ngồi trong cái đại định á, cái ngày gặp hai ông tăng đang nói chuyện với nhau. Thì ngày gặp á, có một cái con quỷ, quỷ chúa nó chắp hai tay nó cung kính đợi lắng. Khoảng nửa tiếng cái nó khẹt ra cục đờm, nó nhổ mặt cái nó bỏ đi, nó giận dữ lắm. Người nó ổ sốc kỳ á, ban đầu thì chắp tay cung kính nghe Phật pháp, mà còn bây giờ nhổ cục đờm á, khẹt nhổ vô mặt. Thì sau khi ngài xả thì xong, ngài hỏi nãy hai ông nói gì vậy, cởi tôi nghe coi. Nói thưa thầy, nãy hai tụi con nói là kinh A Hàm Phật dạy vậy nè: như thị ngã quan nhất thời Phật tại kỳ thọ cấp cô độc viên một dọc luôn, là con nói kinh Đăng Già Lăng Nghiêm. Cái nói ông hồi, con nói cái chùa đó, cái ông thầy đó ông tu vậy chứ mà ông lo tụng kinh, lo sám hối gì hết. Ngày gõ bàn nói hàng gì, ban đầu mấy ông nói kinh sách thì quỷ nó chắp tay nó cung kính nó nghe, cái đằng sau mấy ông nói chuyện thị phi trong chùa hàng nó nhổ, nó khẹt cái miếng nó nhổ mặt mấy ông là phải, phải không? Cái từ đó về sau ngày phát nghiện là đời đời kiếp kiếp không bao giờ nói chuyện thị phi nữa, dứt luôn. Mà bệnh này là bệnh ở ai biết không? Ai biết? Bệnh này là bệnh chúng sinh. Nhịn được đâu, nó cái gì nó rây rất, nó khó chịu. Bữa nào mà nghỉ ngày nữa coi, đừng nói chuyện, phải không? Mình sớm này mình nói chẳng hạn như mình đang ăn cơm đi, đang ăn cơm ngon lành gì đó, chồng mình, con mình, cháu mình đang ăn cơm ngon gì đó, bình thường có gì đâu. Tự nhiên cái mình nhìn đằng xa, cái mình gặp con Lan đi, Hôm tôi thấy ba giờ phi đi đâu vậy ông? Chuyện con Lan con bữa chuyện người ta cũng đem vô cái nồi cơm mình đang ăn ngon lành vậy á. Thấy không? Thấy không? Rồi có một bữa nào đó cái mình nói á, ông ơi ông, mà sáng tôi thấy bà Tám hình như nhà bà hết gạo rồi sao á. Thì ông Trọng hỏi sao bà biết? Tôi thấy bà ra bà chợ bà mua 8 bó rau muống, chắc bây giờ bà ăn trừ cơm. Cái ông Trọng hỏi thôi giờ này trưa rồi, bà vào bà lấy gạo bà nấu cơm cho bà nói chuyện lung tung chi. Cái mình vào có mình dở thùng cả. Ông ơi sao hết gạo rồi? Nhà mình hết gạo mình lo, mình lo nhà người ta. Thấy không? Phải không? Đó là cái chuyện cái bệnh chúng sinh á. Mình bây giờ mình hiểu Phật Pháp rồi. Cái chuyện bà Bảy bà Tám là chuyện của bà. Chuyện con Lan con Bưởi là chuyện người ta. Còn chuyện mình lo đi. Nhà người ta tắt đèn cái mình qua mình đốt. Sáng cái nhà mình nó tối thui. Phải không? Chuyện đạo Phật rất là đơn giản. Tôi thấy rất là đơn giản. Mà ai mà cũng như thế thì tôi thấy, tôi thấy cái cõi này cõi cực lạc luôn, chứ đừng có tìm đâu xa. Nếu mà ai cũng như thế là thành cõi cực lạc rồi, tìm đi chỗ xa nữa. Mà muốn trở về cõi thế giới cực lạc là quý Phật tử phải an trụ trong cái giới cực lạc này trước. Giờ tôi hỏi quý tử nè, thích đi pháp không? Thích không? Mô Phật thích đi, phải không? Pháp mà sao không thích đi? Thích đi Mỹ không? Thích đi. Hỏi có tiền không? Không. Có hộ chiếu không? Không luôn. Có visa không? Không luôn. Không sao qua đó. Phải không? Nội bây giờ mình đi ra Hà Nội mà không có chứng minh nhân dân cũng đi cũng được nữa. Bữa nào mà quên một cái là phải chạy về nhà lấy. Thì huống chi cái cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cái cõi đó nhu nhuyễn thanh tịnh thì cái tâm của quý Phật tử cũng phải nhu nhuyễn, phải thanh tịnh, phải buông xả. Phải không? Cho nên mình hàng ngày mình cứ đến chùa mình công quả mà mình không hiểu cái vấn đề này đó. Hồi nãy tôi nói là không hiểu vấn đề này đó. Thì nhà Phật nói sao? Gieo nhân lành gặt á thì gặt quả dữ, khổ vậy đó. Thôi nhà coi phim kiếm hiệp hay hơn. Nói gì thôi nha quý tử đừng coi nha, phải không? Ý tôi nêu ra cho quý Phật tử thấy một cái điều rất là đơn giản. Cho nên người ta nói thôi đến chùa làm gì, bà ở nhà bà tu cũng hay, cũng có lý. Đến chùa mà tạo tội thôi chứ làm gì, phải không? Nêu ra điểm này cho quý Phật tử thấy được là cái giữa tăng đoàn và giữa cái người cư sĩ nó khác nhau chút nào. Cái ranh giới cái tăng là tăng, tục là tục, nó khác nhau rất là xa. Rồi mình ở gần quá, người ta thường thường nó nói là gần Phật kêu Phật bằng gì? Kêu bằng gì? Kêu bằng anh, tôi nói bằng em luôn á, đúng không? Cho nên tôi ra miền Bắc tôi giảng, tôi nói thật luôn nha. Tôi ra miền Bắc tôi giảng á, rất là đông người ta thích. Rồi những người đó năn nỉ tôi ra, nói thôi bây giờ thầy ra thầy ở luôn đi. Tôi nói không bao giờ ở luôn, tại sao? Biết tại sao không? Lâu lâu mình ra cái giống như mình ở trên trời mình rớt xuống chúng người ta coi mình thần thánh ở đâu vậy, còn mình ra mà ở luôn cái hết thần thánh đâu mất à, phải không? Thấy không? Rõ ràng không? Cho nên mình gần á thì mình thấy biết, gần mình biết cái giới lực để mình kính, mình ngăn, mình ngừa, tức mình khỏi tội. Rất là đơn giản vậy thôi. Thấy không? Đó, ở đây tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy được cái điểm đó. Rồi từ đó về sau mình rút tỉa kinh nghiệm là mình tu, mình học, mình chuyển hóa như thế nào để đi đến con đường giác ngộ giải thoát cho mình và người và chấp cho tất cả chúng sinh. Đó. Ai hỏi anh không? Thì không ai hỏi thì tôi trả lời mấy câu trong cái tờ giấy. Câu thứ nhất là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con có vài câu thắc mắc sao? Con quy y Tam Bảo thì có một câu như thế này: tại sao mình quy y Phật rồi không quy y trời, thần, quỷ, vật? Đó. Câu thứ hai: làm phước thì được quả báo tốt, xong một người chưa đủ điều kiện thì phải làm sao thưa thầy? Đó, câu thứ hai là trong tứ nhiếp pháp và lục độ con thấy bố thí luôn đứng đầu, như vậy bố thí có ý nghĩa gì? Đó, đây ba câu hỏi. Là câu hỏi thứ nhất là tại sao mình quy y Phật rồi mà không quy y trời, thần, quỷ, vật? Bởi vì quy á, phải không? Quy tức là trở về, y tức là nương tựa. Hồi xưa giờ chúng ta nương tựa với ai? Cha mình, mẹ mình, chồng mình, con mình, vợ mình. Thì nương tựa giỏi lắm chỉ có một đời là xong, đường ai nấy đi. cái bài hát đường ai nấy đi nhớ thuộc không? Không. Có nghĩa là chúng ta quy y là cha mình nương tựa cha mình, mẹ mình, dòng tộc của mình thì cuối cùng rồi cũng phải thường đọc hành, thường đọc bộ. Tức là mạnh ai nấy đi thôi, chứ chúng ta không có đi chung. Mà sở dĩ mà chúng ta quy y, chúng ta nương tựa với Đức Phật á, là Đức Phật là một bậc giác ngộ sáng suốt hiện thân trong cuộc đời này để chỉ dẫn cho chúng ta thoát khổ. Mà trời nè, thần nè, quỷ vật nè, họ cũng là đệ tử của Đức Phật. Mà mình đã là có ông thầy sáng suốt giác ngộ, có ông cha lành rồi, thì tại sao mà quý Phật tử đi theo người ta chi nữa? Đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai á, mình đi theo con đường của Đức Phật. Đạo Phật á, đạo là con đường. Trên thế gian này có rất nhiều con đường, nhưng mà con đường của Đạo Phật là con đường sáng sủa, con đường không có chông gai, con đường bất bạo động, con đường an ổn hạnh phúc lâu dài. Thì chúng ta phải nên đi con đường này. Đó là cái mục đích thứ ba. Cái mục đích thứ hai, cái mục đích thứ ba nữa là mình nương tựa với quỷ nè, thần nè. Thì mai này mình chết mình đi về đâu? Đi về quỷ thần. Hoặc là mình tái sanh làm người thì mình cũng là trong gì? Trong cái quyến thuộc của quỷ thần, không thoát ra được. Cho nên mình không nương tựa, mà chỉ nương tựa Đức Phật thôi. Nhớ kỹ điều đó phải không? Ở đây mình không có phỉ báng trời thần quỷ vật, nhưng mà chúng ta cũng không có nương tựa trời thần quỷ vật. Bởi vì họ sao? Họ vẫn còn tham nè, còn sân nè, còn si nè, còn tật đố, còn ích kỷ. Mà những người còn những cái đó là mình theo làm gì? Mà chỉ có Đức Phật là bậc thầy giác ngộ sáng suốt, tâm ngài trong sạch giống như hư không, phải không? Trí ngài sáng suốt như hoàng thái dương, thì chúng ta nương tựa, chúng ta quy y thì có gì? Có một con đường sáng sủa hơn. Cho nên đã nương tựa với Phật rồi, không còn nương tựa với ai hết, phải không? Từ đây tới đi cho cuối cả cuộc đời luôn là xưng giác làm thầy, không quy y, tà ma ngội đạo, dùng tự tánh giác ngộ để chứng minh. Đó là lục tổ dạy đó. Tức là từ đây trở nên là xưng giác là thầy, Phật là gì? Phật tức là giác, quy y về giác của mình, cái tâm của mình. Thì đó là không nương tựa với một cái gì nữa hết. Đó là tinh thần của Quy Tâm Bảo. Thì nói rất là dài nhưng mà thời gian rất là hết, tôi tranh thủ tôi trả lời để nghỉ. Thì ở đây nói làm phước thì được quả tốt, xong một người chưa đủ điều kiện thì phải làm sao? Chưa đủ điều kiện, chẳng lẽ mình có hộp cơm mình bố thí cho loài kiến, phải không? Cho nên cái chuyện bố thí cúng dường này là tùy theo cái tâm lượng của mình. Nhớ cái bà già mà bán gì? À, bán tóc. Bà làm gì? Mua được 2 đồng, cái bà mua đèn dầu, bà cúng dường Đức Phật. Mà thổi cách mấy cũng tắt. Phật nói là do cái năng lực, cái tâm lượng. Cho nên ông dùng cách mấy thổi cũng tắt hết. Mà đời sao bà thành Phật nữa? Hiểu gì nó nói ra một dọc luôn, phải không? Còn ông vua Ba Tư Nạc thì sao? Ông mua đèn dầu rất là nhiều, mà tiền đó là tiền của ai? Tiền của bá tánh. Còn là tiền từ cái tâm của bà bán cái vật trên đầu bà để mà mua dầu cúng dường, thì cái năng lực, cái phước đức nó thù thắng hơn. Chứ không phải nói mình có điều kiện. Rồi bây giờ mình có điều kiện, chẳng lẽ mình đến chùa quét sân nấu cơm được, mình làm công quả không được? Thì người ta bố thí bằng tiền tài thì mình cũng bố thí cúng dường bằng cái thân của mình, chẳng lẽ không có, phải không? Rồi mình dùng cái lời nói của mình, nói mình tán thán người khác, mình ca ngợi người khác đúng theo cái đạo lý chính nghĩa, thì đó cũng là bố thí cúng dường, làm các thiện pháp. Chứ không phải mình nói mình có điều kiện, phải không? Giống như mà trong chuyện mà thường kể mà một cô gái nghèo mà cúng 2 đồng cát được làm hoàng hậu đó, phải không? Cũng từ ở đâu? Từ nơi tâm. Sau này bà làm hoàng hậu rồi, bà đem bà đến bà cúng dường rất là nhiều, mà hòa thượng ra tiếp thì bà hỏi tại sao, thì nói ngày xưa là do cái tâm lượng, còn này cái của cải nhiều người góp lại đó. Cho nên ở đây á, làm phước được quả tốt, xong một người chưa có đủ điều kiện, tôi bảo đảm rất là dư chứ không phải không có điều kiện, rất là nhiều trong cuộc sống này. Chẳng lẽ suốt cả cuộc đời mình có đồng cát nào, phải không? Nghèo quá bây giờ tôi thấy ăn xin, mà bây giờ ra đường cũng còn có tiền huống chi mình, phải không? Cho nên là đừng có ngại chúng ta không có điều kiện, mà chúng ta chỉ sợ là mình không thực hiện những điều kiện này, phải không? Đó, chúng ta chưa thực hiện được. Còn tâm tứ nhiếp pháp, tức là bố thí nè, ái ngữ nè, lợi hành đồng sự, thì tại sao bố thí đứng đầu, biết không? Bây giờ một người mà khổ, một người đói, mình muốn họ đi trên con đường Phật pháp này thì trước tiên mình phải bố thí họ trước, cho ăn, ăn uống no nơi xong mình nói họ mới nghe. Mà sở dĩ bố thí đứng đầu á, thì Phật nói trong vô lượng kiếp chúng ta tập đó sang tham ích kỷ nhiều rồi, cho nên bây giờ cái pháp bố thí chúng ta phải đứng đầu. Một người mà đã bố thí rồi thì còn ăn trộm không? Hết ăn trộm. Quý Phật tử mà có điều kiện qua Miến Điện là không có ăn trộm xảy ra. Lạ kỳ một điểm, những người ngồi thiện nha, bọc cái bóp đằng sau này, tôi thấy chứng kiến tôi qua 7 ngày họ ngồi nghiêm chỉnh. Rồi tôi hỏi, ủa tại sao mà cái bóp tiền nó không mất? Nói là quý thầy ngồi 3 ngày 3 đêm cũng ai lấy. Bởi sao? Bên đó là 10 đồng họ ráng kiếm 11 đồng họ đến chùa cúng dường, họ bố thí, họ cúng dường, họ làm các việc thiện pháp. Thì đã mình bỏ tiền ra rồi thì ai mà đi ăn cắp ăn trộm chi nữa. Có khi nào mà quý Phật tử á, vào trong nhà bếp á, mình thẻo trên cái tay mình 1 ký thịt, đúng không? Thẻo 1 ký thịt phải không? Rồi mình ra chợ mình mua 1 ký thịt heo mình đắp vô không? Ai ngu gì không? Thì một người mà đã xả cái tài bảo trong cái của mình nè, mình cho người khác rồi, có khi nào ăn trộm nữa không? Không, bảo đảm không có. Thì bên Miến Điện là nó như thế, họ như thế đó. Họ sẵn sàng, họ xả bỏ hết tất cả, cho nên họ không có trộm cướp tham lam. Ở đây nêu lên cho quý Phật tử thấy được, cho nên là bố thí phải đứng đầu. Mà trong cái tinh thần bố thí đó là bố thí sĩ mà đứng đầu á, thì Phật nói nhờ cái bố thí này rồi á, thì cái tâm của mình nó càng ngày càng rộng, càng mở ra. Mà cái tâm mình rộng mở rồi á, thì tự nhiên cái lời nói của mình nó nhu nhuyến ái ngữ, rồi cộng thêm lợi hành đồng sự. Thì trong lục độ cũng như thế, là lục độ là về bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ cũng là cái bố thí. Tôi thường hay giải thích đó, chẳng hạn như mình đang ngồi thiền mà có mũi nó chích một cái, phải không? Chích cái mình khởi niệm lên, mình nói thôi bây giờ lâu lâu cho mũi nó chích một cái thì bố thí rồi. Mà mình không đập con mũi mà làm gì? Làm gì? Trì giới. Mà hỏi quý Phật tử nó chích đau không? Đau mà không đau? Rất là đau. Mình ráng, tức là nhẫn nhục. Mà bây giờ mình mà xả thiền nó cũng được. Bây giờ còn nửa tiếng nữa mới hết cái thời xả thiền. Mình ráng cố gắng là gì? Tinh tấn. Mà trong lúc mình tinh tấn tự nhiên rớt vào con đường thiền định luôn. Nó chích hồi nó hết đau. Tôi để ý á, thiền định, thiền định cái phát sinh nên trí huệ, thấy đúng như sự thật là một con mũi chích thôi mà cũng có lục độ đó, hay không? Bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ xong, đủ chưa? Đủ chưa? Thôi đủ, bây giờ nghỉ thiệt luôn á, nghỉ. À, quý Phật tử hồi hướng ha. Kính thưa thầy, xin thầy giải thích giùm chúng con nhược kiến tư tướng, phi tướng bất kiến Như Lai. Nếu thấy các tướng mà chẳng phải tướng là thế nào? Đó là cái câu hỏi Phật tử hỏi. Và cái câu này quý Phật tử nhớ nằm trong kinh nào không? Nhớ không? Trong kinh Kim Cương Đức Phật dạy là nếu thấy các tướng mà chẳng phải tướng á, tức là thấy Như Lai. Chẳng hạn bây giờ tôi nói quý Phật tử thấy ví dụ này, chẳng hạn cái ly này. Bây giờ mình muốn thấy Đức Phật thì mình phải làm sao? Các tướng này, bây giờ mình muốn thấy Đức Như Lai mình phải làm sao? Mình muốn thấy cái tướng này phải dẹp cái tướng này, đúng không? Mình cất thì mình mới thấy được Như Lai, phải đúng gì không? Đúng gì không? Quý Phật tử thấy đúng không? Đúng không? Nếu thấy các tướng chẳng thấy tướng mà. Hay là nếu thấy các tướng là mình quán cái ly này là do gì? Do đất, do nước, gió, lửa, do bàn tay của một cái ông thợ làm, rồi qua cái chỗ và không gian thời gian nó hình thành cái ly này. Bởi vì cái ly này do các pháp duyên hợp mà hình thành cái ly này, thì cái ly này không phải là tướng cái ly này, mà do nhiều yếu tố hợp thành, cho nên thành cái ly này là tức là mình thấy Phật. Đúng gì không? Thấy đúng gì không? Phật tử mạnh dạng thì đúng không? Phải đúng gì không? Nói chung á, là thường thường là chúng ta giải thích hai sự kiện. Một sự kiện là ta phá hết các tướng. Mà phá hết các tướng này tức là cái không nó đối với cái có. Mà cái không đối với có thì nó nằm trên cái thế giới diễn duyên. Hai nữa là ta quán về các pháp, là tính duyên khởi của các pháp.
chẳng thấy tướng mà. Nhưng mà cái tinh thần mà quán các pháp do duyên hợp hình thành, tức là các pháp là do duyên khởi đó, thì đây gọi là con đường gì ai biết? Con đường mà quán tất cả các pháp là do duyên hợp thành cái ly này, thì chúng ta bị cái tướng này không phải là tướng, do đất nước gió lửa hợp thành. Thì con đường này gọi là giáo tâm, chưa phải là thiền tâm. Thì như vậy cái tinh thần của thiền tâm là quán sao ai biết? Phi tướng chẳng thấy tướng, đây là có công phu mới biết nha. Còn mà không có công phu á, tôi nói quý tử đủ duyên á, vào trong thất ngồi yên tĩnh mình thấy chỗ này. Chỗ này không phải lý luận nha, lý luận là không phải nằm chỗ này. Bây giờ cái con đường thiền tâm là sao ai biết không? Ai có tu thiền chưa? Bây giờ kinh Kim Cương là phá các tướng mà. Thường thường chúng ta giải thích là thấy các tướng mà chẳng thấy tướng, tức là thấy Phật. Mà thì nói chung á, cũng nói chung á, cũng quan cho chư Phật á, đúng không? Còn đây á, nếu thấy các tướng mà chẳng thấy tướng, có nghĩa là ngay nơi tướng mà chúng ta không trụ vào cái tướng này, tức là thấy Phật. Tức là chúng ta xuống qua hết các tướng mà chúng ta không trụ cái tướng nào hết á. Đó gọi là, gọi là gì biết tự biết không? Ai biết? Gọi là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thân hương vị sức pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ duy sanh kỳ tâm, tức là suốt qua hết các pháp mà không trụ cái tướng mà hết, thì đó gọi là thấy được Như Lai. Ngay tướng mà chúng ta không trụ các tướng, suốt hết các pháp mà chúng ta không có trụ, thấy cô, thấy cái ly, thấy cái bàn, tôi thấy hết mà thấy tôi suốt qua cái thấy mà tôi không trụ vô cái tướng cái ly, thì tức khắc là thấy Phật. Về nhà quý Phật tử công phu ơi, hiểu cái đó liền. Mà hiểu cái đó rồi đó thì quý Phật tử sống trong cuộc đời này, dầu cho những cái nghịch duyên, dầu cho những cái biến thiên đau khổ trong cuộc đời nó đến cùng một lúc quý Phật tử luôn, nhưng mà quý Phật tử mới hay được ra rằng mỗi pháp đều ở trong địa vị của nó, không can hợi đến cái biết. Vì cái tướng này sanh diệt, mà cái biết thì nó không sanh diệt thì không đau khổ. Ráng về thực tập đi. Thường thường quý Phật tử nói chắc ông thầy nói dốc, bởi vì ông ở ông tu trong chùa không mà không có cái gì đâu mà đau khổ, có gì đâu mà nghịch duyên. Tôi thường nói ai kêu hai cái cửa này không phải thầy chùa luôn, đúng không? Nếu mà quý Phật tử nói như thế thì tôi không khẳng định rằng một ông thầy chùa gọi là làm dâu trăm họ không có. Ai mà đi tu vào con đường mới biết. Chẳng hạn tôi nói quý Phật tử một điều cho quý Phật tử hiểu. Trong lúc quý Phật tử còn là cư sĩ, đúng không, thì quý Phật tử đến với tôi thì tôi sẵn sàng trả cái niệm cho quý Phật tử đi lên, đúng. Lúc nào tôi cũng phải vui vẻ. Lỡ mà sáng 3 giờ sáng mà quý Phật tử còn ngủ, tôi nói thôi ráng ngủ đi, mất sức ngủ tới 5 giờ. Nhưng mà quý Phật tử cạo đầu vào thiền viện rồi đó, thì hòa thượng ông nói làm sao, 3 giờ phải dậy, đúng không? Có cô Phật tử á, xưa là tôi đến thiền viện 5 giờ cổ quên, cổ không có, cổ vẫn còn ngủ, thì quý cô nói thôi mai nay cô ráng cô dậy sớm đang để ngồi thiền nha, đâu có gì đâu. Sau này cô xuất gia vô cái cô cũng ngủ như thế, làm gì quỳ hương lạ hả? Cô nói ủa sao ngày xưa con còn cư sĩ mà thấy đâu có nói gì đâu, sao bây giờ con tu như vậy? Chuyện tu là khác, phải không? Thì cái người xuất gia hay là cái người tại gia thì ai cũng có cái nghiệp duyên, mỗi người có cái nghiệp duyên với nhau, cho nên tất cả những cái nghịch cảnh, những cái khốn cùng trong cuộc đời đều đến với cái người xuất gia hoặc là tại gia. Nhưng mà sở dĩ cái người xuất gia đứng vững trong cuộc đời đầy biến thiên đầy đau khổ này á, vì người đó có một cái pháp tu, nếu rời cái pháp này bảo đảm tu được. Nhờ cái pháp tu họ thấy được các pháp đến cùng một lúc, nhưng mà tánh biết vẫn thường tại, cho nên gọi là phi tướng. Mà đã chẳng thấy tướng rồi thì tức khắc thấy Như Lai. Mà thấy Như Lai được không phải thấy Như Lai cái tướng, thấy Như Lai thấy Phật, mà chính thấy được cái ông Phật nơi chính chúng ta. Thì tất cả mọi cuộc đời này nó chỉ là ảo thôi. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy á, nhìn đời như ảo ảnh, nhìn đời như bọt nước, ai nhìn đời như thế chẳng bị thầm chết lôi. Đó quyết tử giờ ráng tu, phải không? Cho nên lục tổ mà sau khi nghe cái đoạn mà ưng vô sở trụ duy sanh kỳ tâm này la lên đi, để nó đâu ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh không dao động, đâu ngờ tự tánh bất sanh bất diệt, đâu ngờ tự tánh sanh ra muôn pháp, năm cái đâu ngờ. Thì lúc này ngũ tổ ấn chứng liền, ông như thế gọi là thật.
thầy của trời người, mới gọi là đại trưởng phu thiên nhân sư, ấn chứng làm tổ thứ sáu, phải không? Đó, cái điểm này để cho quý Phật tử thấy, chứ không phải là phá hết các tướng mà thấy được Như Lai. Phá phá cái tướng là không, không thì đối với cái có. Đó, quý Phật tử phải hiểu điểm đó. Nếu mà tôi trả lời mà quý Phật tử thấy nó không ổn đó nha, thì có quyền giơ tay lên để chia sẻ tiếp. Còn tôi canh mà 2 phút mà không thấy gì tôi tiếp tục, phải không? Đó, tôi trả lời cái câu nào mà quý Phật tử thấy không ổn đó, thì mình cứ giơ tay lên. Thì đây có một quý Phật tử hỏi: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con có vài câu thắc mắc sau. Thứ nhất, người tu thiền cần điều kiện gì, xin thầy chỉ dạy thêm. Câu thứ hai, con có người bạn nói không hiểu sao một khi bố thí hay cúng dường xong lại có tâm hối tiếc, như vậy có được phước hay không, và muốn dứt tâm này phải làm gì. Câu thứ ba, con có người bạn rất giàu, xong cô nói chỉ cần mình tỳ hỷ theo là được phước bằng nhau, cần gì phải cúng dường bố thí thêm. Con không đủ lời để nói cho chị ấy hiểu, thầy là người đi trước, xin thầy chỉ dạy cho chị bạn con hiểu rõ thêm. À, cái này ba câu hỏi. Thì câu hỏi thứ nhất là người tu thiền cần điều kiện gì. Đó, có nghĩa là ở đây Phật tử là cũng là người ham tu thiền mà hỏi về chúng tôi là cần điều kiện gì. Tức là ở đây thiền sư Bạch Quang nói, thứ nhất là chúng ta phải có đại tính căn, thứ hai thì chúng ta phải có đại tinh tấn, thứ ba là phải có đại nghi đồ. Cần những điều kiện đó thì tu thiền mới được. Đại tính căn là gì? Đại tính căn ở đây có nghĩa là tin nơi tự tâm mình chính là Phật á. Thì giống như mà thiền sư Đại Mai đến hỏi thiền sư Mã Tổ thế nào là Phật á, thì thiền sư Mã Tổ nói tức tâm là Phật. Sau này ngài lên núi ngài tu, thì một hôm thiền sư Mã Tổ mới nói, bây giờ dặn ông Tăng lên nói với thiền sư Đại Mai, nói bây giờ hòa thượng không có dạy tức tâm là Phật nữa, mà dạy là phi tâm phi Phật. Sau khi mà ông Tăng lên ông nói rồi đó, thì thiền sư Đại Mai nói, mặc kệ ông già nói mớ lừa gạt thiên hạ, mà ta cứ tức tâm tức Phật. Sau khi mà ông Tăng về trình cho thiền sư Mã Tổ rồi á, thì thiền sư Mã Tổ nói là này đại chúng, trái mai đã chín, tức là có đại tính căn. Dầu cho ai nói ngã nói nghiêng nói gì cũng tu con đường này thôi, gọi là đại tính căn. Quý Phật tử có tin điều đó không? Có không? Nói thật luôn á, mình ở đây nói xong tôi xin sám hối, nói thiệt luôn nha. Tôi qua bên xứ Miến Điện, tôi ở suốt 7 ngày bên đó, tôi đến các trường thiền luôn, tôi đi rất nhiều nơi, những cái chỗ chuyên tu á, chứ không phải tôi đi du lịch, kể cả Phật tử luôn. Mà họ có một cái đức tin. Đức tin gì? Đức tin về Pháp. Chẳng hạn như họ tu một cái con đường nào là thẳng một con đường luôn, cho họ không đi 2-3 con đường. Cho nên họ tu rất có kết quả. Chẳng hạn như ngày Tết không? Họ có 10 ngày mùng 1 đến mùng 10, thì cha con rồi dòng tộc thì họ vào thiền viện họ tu hết. Mà họ chỉ có tu một cái Pháp à. Lên thiền đường bên đó là làm một cái thiền đường với ba căn, ở trên là chư tăng, ở dưới là Phật tử nam, dưới Phật tử nữ, hết. Một cái trường thiền như thế vậy là khoảng 400 đến 500 đến 600. Đó. Mà chỉ có ai mà đến cái trường thiền đó rồi chỉ có rồng rạc một pháp. Gọi là gì? Gọi là đại tính căn. Vào trong một quý Phật tử nói cái gì họ cũng tin, họ tin cái pháp gọi tứ niệm xứ. Đây mình công nhận luôn. Một con đường tứ niệm xứ, tức là quán thân, thọ, tâm, pháp. Mỗi trường như thế thì tùy theo cái mức độ ông thầy chỉ dạy. Đó, chỉ có gọi là đại tính căn. Rồi gì nữa? Đại tinh tấn. Mình qua đó mình mới thấy. Tôi hỏi ổ canh đêm sao mà không có người đi chơi. Họ nói thầy không biết, chứ ở đây canh đêm họ vào thiền viện họ ngồi thiền hết chứ không đi chơi. Đặc điểm là không có những cái quán nhậu, toàn tu không. Bên đó một cái đất nước tu luôn nha. Họ tu mà thấy khủng khiếp luôn. Qua mà thấy cái đức tin của họ là toàn tu không, chứ không có còn ở gì hết. Họ làm ăn là chủng chơi vui, họ nói thẳng luôn. Cho nên đất nước của họ rất là nghèo nghèo của mình. Nhưng mà họ nói là làm cho vui thôi.
còn bao nhiêu dồn vô cái sức tu. Đó gọi là đại tinh tấn. Còn chúng ta đại tinh tấn chưa, hay là tu 5 ngày nghỉ 10 ngày, tu 10 ngày nghỉ 20 ngày, chưa phải đại tinh tấn. Rồi đại nghi đòn, nghi cái gì? Phật nói tâm mình tức là Phật. Như vậy ông Phật ở đâu? Khởi cái nghi lên, gọi là khởi cái nghi tình. Đó là ba cái điểm đó chúng ta cần phải có. Thứ nhất là đại tính căn, thứ hai là đại tinh tấn, thứ ba là đại nghi đòn. Đó. Thì có một người nói là, con có một người bạn nói là không hiểu sao khi bố thí cúng dường xong lại có tâm hối tiếc, như vậy có được phước hay không? Thì quý Phật tử thấy được phước không? Chẳng hạn như quý Phật tử đến cúng dường tôi 1 triệu đồng, về nhà quý Phật tử nói chọc ông thầy này cúng dường tiếc ghê á, phải biết đem 1 triệu đồng sáng ra ăn bánh canh, bánh hỏi, bánh bèo sướng luôn á. Thì đố Phật tử có phước không? Có. Ai nói có vậy tôi lên. Mà ai nói không vậy tôi lên. Hả? Có. Có phước không? Có phước sao lại có. Trong kinh Đức Phật thường diễn tả đó, cái hai vị các ông tham già trưởng lão, trưởng giả đó rất là giàu có, ông giàu khủng khiếp luôn. Ông giàu đến mức độ mà ông ngang cái tiền, ông ngang mặt ông vua luôn. Nhưng mà ngược lại ông dám xài. Thì tôn giả A Nan đến hỏi Phật, nói là trong thời quá khứ ông bố thí, ông cúng dường rất là nhiều, mà ông cúng xong về ông hối hận. Trên đời này ông được phước giàu có mà không, không được tiêu xài. Đó quý tử để ý nha, ai mà có tiền mà ông tiêu xài, không dám ăn luôn, không dám mặc, không dám uống, không dám gì hết đó. Là ông bố thí, có bố thí, nhưng mà bố thí xong tiếc. Cái đoạn mà sau này ông đi ngang qua một cái quán bánh, rồi ông cắt lưỡi, ông thèm, rồi đến mức độ mà ông chịu hết nổi, ông tay rứt hết. Mà vợ hỏi sao vậy, có nói trò ông thèm cái bánh chiên quá, ông chịu không nổi luôn. Mà giàu, rất là giàu. Thì bà vợ bà nói, thì ông thèm ông nói tôi chứ, bây giờ tôi làm hết cái làng ăn còn đủ á. Thì ông nói bà khùng sao bà làm hết cái làng. Rồi bây giờ ông nói thôi, bây giờ ông nói với nhà mình giàu lắm, thôi bây giờ tôi làm hết cái dòng tộc tôi ăn, dòng tộc mình ăn luôn. Bà khùng sao bà làm hết vậy. Rồi nói đến là con trâu, con rưỡi, rồi đến con ruột, ông nhất định ông không có chịu luôn. Rồi cuối cùng bà vợ bà nói thôi bây giờ tôi làm cho tôi ông ăn thôi. Nó bộ bà sướng đó mà sao mà không ăn vậy. Thế ông cho vợ cũng không cho vợ ăn luôn. Rồi cuối cùng thì bà vợ nói thôi bây giờ tôi làm cho mình ông ăn được không. Nó cũng được, nhưng mà với điều kiện bà vào trong kho bà thấy cái nào mà nó đổ ra, đổ dưới đất bà hốt lên mà làm bánh cho tôi ăn thì tôi mới chịu. Còn ngồi ra mà ở trên bao tôi không chịu, mà cái nào mà xấu nó móc thì tôi mới chịu. Giao cỡ như đó đó. Mà bà nhớ nha, bây giờ bà lên cái lầu thứ 7 nha, bà nấu nha mới được nha. Chứ ở dưới này có những vị sa môn hay bà la môn đến nó xin nó chết mình luôn đó. Cho nên lên cái lầu 7 nấu. Thì lúc này Đức Phật biết cái căn kim 9-10 rồi, mới sai một Kiền Liên đến đó. Một Kiền Liên dùng hết sức thần thông á, bà nói bây giờ đứng chết bà cũng cúng nữa. Cái ngày dùng cái năng lực thần thông này đứng chết cứng chắc luôn, bà nhất định bà không cúng luôn. Bà nói vào trong phun khói tôi cũng cúng nữa. Cái ngày nó dùng cái năng lực thần thông phun khói, bà cũng cúng luôn. Rồi cuối cùng ông trọng mệt quá rồi, ông chịu hết nổi rồi, ông nói thôi bây giờ lấy lưỡi cái bánh nào mà nhỏ nhất cúng. Thì do cái năng lực của ngài Một Kiền Liên, cái nhìn vào cái rổ bánh, bánh nào cũng lớn hết. Cái ông kéo ra kéo, chừng nào nó dính chùm luôn, chịu hết nổi rồi ông cho luôn. Thì lúc này Một Kiền Liên mới dùng cái năng lực nói một thời pháp, ông chứng quả vị Tu Đà Hoàn. Rồi mới dùng cái năng lực đương đến gặp Phật đó. Bây giờ vẫn còn cái tích gọi là động bánh bên Ấn Độ vẫn còn đó. Đó, cho nên qua cái câu chuyện này để cho quý Phật tử thấy được rằng cúng dường mà chúng ta còn hối tiếc, có phước mà có phước giàu có không được xài, không được hưởng gì hết. Nhớ kỹ đến đó. Mà bây giờ ở đây Phật tử nói là muốn dứt cái tâm này thì chúng ta phải làm cái gì? Thì như vậy muốn dứt cái tâm này thì chúng ta phải quán chiếu. Quán chiếu về cái gì? Hả? Nghĩa là quán chiếu là trong lúc mình cúng là mình không thấy mình cúng, không thấy cái vật mình cúng dường và không thấy đối tượng mình nhận. Đó là quán chiếu tinh thần bát nhã, gọi là tam luân không tịch. Cúng mà mình không có trụ vào cái một cái đồng tiền nào hết đó. Cúng ngay trong giờ phút cúng đó mình buông xả luôn, thì đó là từ cái tâm đó mình dứt. Cúng xong về mình quên luôn, mình nhớ là hết đó. Còn đây về mình nhớ, mình rây rứt, mình khó chịu thì có phước mà không được hưởng. Quý Phật tử nhớ điểm đó phải không? Đó là cúng dường là phải như thế. Quý Phật tử khi nào cúng dường hối tiếc không? Đó. Hay là cúng dường rồi chúng ta trụ vào tướng, chờ ông thầy cảm ơn mình mới chịu. Thì nhân á, chúng ta tốt thì cái quả nó cũng tốt. Quả tốt là gì? Hai chữ cảm ơn hết xong. Thấy không? Cho nên vào cái thời Đức Phật á, tôn giả một thiền viên có một người em họ đó, ông giàu lắm, ông rất giàu có. Bây giờ Phật tử mình hay bị cái chỗ đó nè, ông rất là giàu, ông có thể là ba kho vàng. Thì một kiền liên thấy ông nó không chịu bố thí, không chịu cúng dường, mới khuyên bảo ông nó thôi bây giờ em bỏ ra một kho vàng để em cúng dường. Nếu em bỏ ra một kho vàng cúng dường á thì tức khắc cái phước lực nó đến với em. Thì cái ông em nghe như thế, cái ông bỏ ra hết một kho vàng, bố thí cúng dường hết, mà trong lúc ông bỏ ra một kho vàng á, ông cất hai kho. Ông nghĩ rằng nếu mình bố thí một kho thì tức khắc kho cái phước nó đến, thì tự nhiên vàng á ở đâu nó chạy vào nhà mình hai kho đầy. Ông nghĩ như thế mà giống Phật tử bây giờ giống không? Nhiều khi mình thấy mình bố thí cúng dường mà sao bây giờ càng ngày càng nghèo càng mạt nữa, phải không? Có nhiều người vậy đó, giống như ông cấp cô độc vậy đó. Đó cho nên là sau khi mà ông cúng dường xong mà ông thấy hai kho không có vàng hết, ông nói là một kiền liên là nói dốc, nói xạo, nói láo. Cúng dường mà nói có phước bây giờ ông thấy gì hết nữa. Thì lúc này một kiền liên nói nếu mà em mà cúng dường em mà cái kho nó chỗ ra, có cái tướng mà nó chỗ ra thì cái hư không chứa cũng đủ luôn. Thôi bây giờ đỡ cho em có một cái niềm tin, thôi sư huynh sẽ dắt em lên cái cõi trời thứ 33 để cho em coi. Thì lúc này một kiền liên dùng cái năng lực thần thông cái nắm cái tay ông dắt lên á, thì ông thấy á, ngay cái giữa lưng chừng trời á, cái cõi cung trời 33 á, thì có hết thảy là 18 cung điện bằng vàng ròng bảy báo. Mà trong 18 cung điện này á, có một vạn thiên nữ mà ông thấy thiên nam thì hết á. Thì ông đến hỏi một kiền liên, tôn giả một liên nói bây giờ em muốn biết hay không thì đến hỏi cái cô thiên nữ mà đẹp nhất trong cái nhóm đó. Thì sau khi mà đến hỏi, ồ tại sao mà 18 cung điện này đó có hết thảy là một vạn thiên nữ mà ai là chồng của một vạn thiên nữ này? Thì cái cô thiên nữ đẹp nhất có nói là ở dưới cái trần gian này nè, có một người em họ của tôn giả một kiền liên nhờ bố thí một cái kho vàng này, cho nên nó ứng ra cái hoa báo là được 18 cái cung điện bằng vàng. Và một vạn thiên nữ sau khi mà cái người này vừa chết tức khắc là cái thần thức á tái sanh lên làm chồng một vạn thiên nữ. Ông nghe xong như thế rồi ông về là bố thí cúng dường hết ba kho luôn. Ông có tự thấy không? Nhiều khi mình bố thí mà mình thấy ủa sao không có gì hết á, mà mình vừa bố thí đây là cái hoa báo nó chỗ ở trên các cõi trời cho mình, phải không? Thì giống như mà ông cấp cô độc vậy, ông bỏ vàng ông cúng dường đến mức độ giai đoạn cuối cùng ông còn một chén cháo gặp như mình sợ không? Thì Đức Thế Tôn hỏi ông nè, bây giờ nè ông bố thí ông cúng dường ông làm các thiện pháp, bây giờ ông nghèo ông còn một chén cháo, ông còn đức tin về tay không? Thì ông cấp con đọc nói giàu mà con không còn cái gì nữa, con quẳng có đức tin về Thế Tôn, một chén cháo này con xin cúng dường cho Thế Tôn, gia đình con nhịn đói bữa nay luôn. Thì ông vừa phát một cái nghiện lực như thế thì cái ngai vàng của ông Đế Thích đó nóng lên. Bây giờ có những cái sự kiện mà ở cõi này mà ai mà phát một cái nghiện lực lớn đó, là ở cung trời thứ 33 ông trời Đế Thích đó, cái ngai vàng nóng rực. Nóng rực ông làm gì? Cái ông nhìn xuống ông thấy là ông cấp con đọc bị cái trường hợp gì. Tại sao ông bị? Bởi vì ổng là Phật tử mà giàu có nữa, cho người ta lợi dụng ổng, ta đó mượn tiền, người thì mượn 1 tỷ, người mượn 2 tỷ, người 10 tỷ, 20 tỷ, cái thấy ổng hiền quá ổng trả. Ổng tự có chuyện đó. Mình Phật tử chẳng lẽ bây giờ đi mướn soi đen, bây giờ mà không trả thì mướn soi đen, nhưng mà 10 Phật tử sao làm kỳ quá. Cho nên ổng đành ổng chịu nghèo luôn. Thì lúc này ông trời Đế Thích ông sai Tứ Thiên Vương, ông nói bây giờ ông cấp cô độc ông bị vào trường hợp đó, các ngươi á phải đến nhà những vị trưởng giả mà thiếu nợ ông cấp cô độc á, dùng cái cách gì đó cho ông trả. Giống như bây giờ ta nói là bây giờ đang đứng mà bị ai nhặt vào gì đó, phải không? Ví dụ nói cho dễ hiểu, thì cái ông trưởng giả sáng hôm nay ông đang ngồi, tự nhiên ai nhặt ông vào, ông vào ông lục hết tiền bạc mấy tỷ thiếu đó, đến ông trả, người trả 10 tỷ, người trả 20 tỷ, người trả 30 tỷ. Rồi ông trời Đế Thích ông kêu Tứ Thiên Vương là bây giờ ở dưới biển nè có những cái tàu đắm mà chìm, những cái của cải này kho báu này không thuộc về ai hết, thì đem vào trong nhà cấp cô độc hết. Thì quả tình sáng hôm nay ông cấp cô độc ông mở ba kho thì ông rất ngạc nhiên là vàng bạc châu báu tiền đủ hết luôn, phải không? Mình dám có đức tin như thế không? hay là nói sao bây giờ cúng dường càng ngày càng mạt càng nghèo nữa, thấy không? Bảo đảm mình mất mất niềm tin được, bảo đảm luôn. Mình cúng dường mình mong muốn sao càng cúng dường càng giàu. Nhiều khi cái quả ngày xưa quý Phật tử bây giờ nó chín, mà còn cái nhân hôm nay nó chưa có chỗ ra gọi là hiện báo đó, cái đời này nó chưa chỗ, mà phải đợi gì? Để sanh báo nó mới chỗ ra. Hiện báo, sanh báo, hậu báo. Hiện báo là đời này làm thiện nó chỗ ra đời này luôn, còn sanh báo đời này làm thiện đời sau chỗ ra, còn hậu báo đời này làm thiện là nhiều đời nó mới chỗ ra. À, mình hiểu Phật pháp hả, mình kêu nhiều khi mình phỉ báng luôn. Ủa tại sao mà làm thiện càng ngày càng nghèo nữa? Mình hiểu điểm này, cái mình hối tiếc, cái mình hối hận, cái mình nhiều người ăn năn luôn. Tôi thấy các cô Phật tử cô làm thiện rất là nhiều. À, đùng một cái là nếu mà cổ mà tôi không có chỉ, cổ chắc cổ cũng phỉ báng Phật pháp. Cổ làm từ thiện rất là nhiều nha, tất cả các nơi từ thiện, chùa chiền rồi những cái công ích xã hội cổ làm hết, cổ ở bên Đức á. Mà quý Phật tử tin không, cổ có hết thảy 17 công ty lớn, mà bây giờ nó sập một cái chỉ có còn một công ty thôi, còn 16 công ty sạc hết luôn, thiếu điều có tự tử có chết luôn. À, cô điện qua tôi, chúng tôi hướng dẫn về cái tinh thần này để cho cô thấy. Tôi kể ra cái câu chuyện ăn cắp cô đọc, cô kể câu chuyện ăn cắp cô đọc thôi cô cũng chưa có niềm tin nữa. Tôi kể cái gì? Tôi mới phân tích, bây giờ tôi nói cô ngồi cô suy nghĩ lại đi. Lúc mà cô chào đời á, không có một cái tả, đúng không? Cái tả nhờ ai cho mình? Cha mẹ mình đem đến, phải không? Mình sanh ra đời cũng có cái tả nữa, mà bây giờ cô nhìn coi, cô còn một cái công ty, nhà cửa cô đầy đủ, xe cộ cô cũng có hết, mà cô tự tử chi nữa, đúng không? Ngày xưa cô qua phân tích hai bàn tay trắng, là bây giờ cô làm rất là có nhiều, một cái hai căn nhà, hai biệt thự, một cái công ty, thôi bây giờ đừng nghĩ 17 công ty nữa, một cái công ty, thì như vậy chết làm gì? Tôi hay coi cái thiền sư mà Lương Phan Đại Ngu đó, ông ngồi thiền đó, phải không? Ông ngồi thiền cái thằng ăn trộm mới vô, vô cái nó ăn cắp đồ đạc ông hết, cái ông nói trời cũng may chứ mà nó lột cái áo mình chết, mình chết á. Thằng ăn trộm biết cái duyên nghiệm sao, nghe ông nói cái nó đến nó lột áo lột quần hết luôn, bỏ ông vỏ đi luôn. Gặp như mình định buồn không? Nhưng mà đối với ông nói làm sao? Đối với ngài nói làm sao? Cũng còn lời. Khi ta sanh ra 70 kg, khi ta sanh ra đời 3 kg, mà bây giờ 70 kg, quá lời. Nghiệm này coi, bây giờ bữa nào mình dần hỏi cha mẹ coi, má ơi má sanh con ra mấy ký? Mày hả? Cái 2 kg, mà bây giờ con bao nhiêu? 90 kg. Quá lời, phải không? Quá lời mà còn tự tử làm gì nữa. Mình hiểu được như thế, cái mình rất là vui trong cuộc đời này, không có cái gì mà nó làm cho mình say xỉn, rất là vui, rất là tự tại, phải không? Kể cả như người xuất gia chúng tôi luôn, tôi có cái nhìn như thế, tôi sống rất là yên ổn nha. Ngày xưa tôi qua Canada mà tôi làm một cái ở một cái thiền viện, xong mà tôi xuống ở cái thiền viện thứ hai mà tôi thấy nó không ổn, tôi xin tôi về, không có hối tiếc gì hết đó. Mà thì cái người xuất gia tôi, cái ngày tôi nhớ là cái ngày đầu tiên tôi vào thiền viện á, có 2 cuốn sách á. Mà bây giờ tôi đi một lần, tôi đi á, chở một xe ba lô luôn, một xe tải sách luôn, đồ đã không, nhưng mà cởi quá lời rồi còn hối hận hối tiếc gì nữa, phải không? Nếu mình xây cái chùa lên mà ai mà thích ra cho hả, cho luôn, tôi cũng còn quá dư rồi. Biết dư cái gì không? Ai biết? Không phải dư những cái cuốn sách, không phải dư những bộ đồ cổ, cũng phải dư của cái, mà dư cái gì? Tức là di tệ thụy nghiệp, lấy cái trí tệ làm sự nghiệp, cái ba này làm gì? Tự nhiên mình hết buồn hết khổ, đa bảo đảm luôn. Dám sống gì không? Ai dám sống giơ tay lên. Dám sống không? Phải không? À. Rồi câu kế tiếp là có một người bạn, cô này rất là giàu, nhưng mà có thấy ai mà bố thí, cô nói mình mà bỏ tiền ra mình bố thí á, thì thôi chỉ bằng mình tỉ mỉ bằng nhau, được không? Cô này cũng tính dữ ấy chứ, bố thí cũng vừa mà cũng tính á, phải không? Bởi vì trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy á, thấy người khác bố thí mà chúng ta tỉ mỉ thì cái phước lực bằng nhau đó, cho nên cái cô này có nói như thế. Thì như vậy quý Phật tử thấy thì sao? Bằng không? Mình thấy bằng thiệt á, nhưng mà có cái không bằng. Bởi vì tôi nghiên cứu trong cái tạng kinh, tôi thấy rất là rõ Phật dạy cái điều này, còn dạy cũng rất là kỹ về cái điều này. Cái hạn dư nè, cái hạn như tôi bố thí á, tôi xả cái tâm gì phước tử biết không?
tôi bỏ ra 1.000.000 đồng tôi bố thí, tôi xả tâm gì? Xả tâm tham. Còn mà quý Phật tử tỳ hỷ theo là xả tâm gì? Hả? Xả tâm gì? Xả tâm tập đố. Thì như vậy quý Phật tử xả cái tâm tập đố đúng, nhưng mà cái tâm tha quý Phật tử xả không được. Tham mới lòi ra chưa? Từ từ nó lòi ra nhiều cái lạ kỳ lắm, đừng có tính nha. Phải không? Thì chi bàn ly, mình có tiền, mình có tiền mình bố thí, mình cúng dường, rồi mình cộng thêm cái tâm tỳ hỷ nữa, phải không? Sở dĩ mà Phật nói cái này là cho những người mà không có đủ điều kiện, nghèo cùng khốn khổ, rồi gặp người ta bố thí cúng dường cái mình tỳ hỷ theo, thì Phật nói cái phước bằng nhau. Nhưng mà trong cái phước lực đó là giống như là phước lực của các sa môn bà la môn. Phước lực của sa môn là bà la môn là sao? Tức là thấy người ta đến cúng dường, thấy người ta đến cúng tất cả, nhưng mà không phải của mình. Chẳng hạn như quý Phật tử cúng tôi 10 triệu nhưng phải của tôi đó, mà tôi xài không đúng là chết tôi á. Phải không? Đó, cho nên ở đây một cái điểm này để cho quý Phật tử thấy được rằng thấy thì cũng đúng thiệt, nhưng mà nghiệm là thiệt đúng. Bởi vì cái người mà vừa bố thí, vừa cúng dường, vừa có cái tâm tề hỷ nữa thì xả hai tâm. Một là tâm tập đố, hai là cái tâm sang tham. Đó. Còn chúng ta có tiền, giàu có mà chúng ta không chịu bố thí, không chịu cúng dường, không làm các việc thiện pháp giúp đỡ những người khốn cùng, mà chúng ta nói chúng ta tỳ hỷ là chúng ta còn ôm ấp cái tâm tham. Xả hả tâm tỳ hỷ có, xả tâm tập đố có, nhưng mà còn ôm ấp tâm tham, đó, cái tâm tham chấp. Đó. Thì thôi cũng hết giờ, đúng 1:30 ha, chúng ta nghỉ ha, cũng phi rồi. Rồi quý tử chắp tay hồi hướng. Chung rồi. Rồi đứng lên ha. Rồi. Chung thành